nhạc dập dồn. Mọi người tỏ vẻ chán nản. Bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai bước vào, tay cầm một ly bia đầy. Mọi người bị thu hút bởi một dấu thích trên cánh tay chàng trai, và dường như nhận ra dấu hiệu của nhau. Những người khác đang cầm trên tay cùng loại bia ấy tiến đến với anh và tất cả cùng nâng ly. Câu chuyện trên hẳn là không nhằm quảng cáo cho hãng bia, cho bằng giúp chúng ta liên tưởng đến di ngôn mà Đức Giê-xu đã để lại cho các môn đệ của Người. Đó là dấu thích tình yêu. Đức Giê-xu cho biết chính nhờ dấu thích ấy mà người ta nhận biết các môn đệ là môn đệ của Chúa. Và chắc chắn cũng nhờ dấu thích ấy mà chúng ta mới có thể chứng tỏ mình là công dân nước trời. Thật vậy, Đức Giê-xu tuyên bố, người ban cho các môn đệ điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Tại sao luật tình yêu lại là luật mới? Phải chăng trong Cựu Ước không có luật ấy và Thiên Chúa chưa ban luật yêu thương cho con cái Israel hay sao? Chắc chắn là có. Hẳn chúng ta còn nhớ trong Tin Mừng Nhất Lãm có thuật lại câu chuyện nhà thông luật đến hỏi Đức Giê-xu về điều răn trọng nhất. Và cũng chính ông này đã nói cho người biết hai điều trong sách Đệ Nhị Luật và sách Lê-vi rằng phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, đồng thời yêu người thân cận như chính mình. Ấy vậy tại sao hôm nay Đức Giê-xu lại gọi điều luật tình yêu người để lại cho các môn đồ là mới? Chắc chắn lệnh truyền của Đức Giê-xu được gọi là mới là bởi vì Đức Giê-xu đòi hỏi các ông thực hiện một phương pháp mới như người đã thêm vào điều luật ấy. Hãy yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu như Chúa. Đúng vậy, chính Đức Giê-xu là đấng đã yêu thương trước, như Thánh Gioan đã nói trong bữa tiệc ly, vốn là bối cảnh để điều luật mới được ban hành. Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu thương họ đến cùng. Chính hành động người đã làm cho tình yêu vốn đã có từ trước nay trở nên mới mẻ. Yêu như Chúa yêu. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị viết trong thông điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý đã lý giải chữ như trong lệnh truyền tình yêu này như sau. Chữ như này đòi hỏi phải bắt chước Đức Giê-xu nơi tình yêu của người, mà việc rửa chân cho các môn đệ là một dấu chỉ cụ thể. Chữ như cũng chỉ mức độ mà Đức Giê-xu đã yêu thương các môn đệ, và dĩ nhiên các môn đệ cũng phải yêu thương nhau bằng mức độ ấy. Đúng thế, trong bữa tiệc ly, hành động của tình yêu được diễn tả duy nhất qua hành động của Đức Giê-xu, vốn gọi là Thầy và là Chúa, đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Tin Mừng Gioan không thuật lại biến cố bẻ bánh cũng như trao chén cho các môn đệ trong bữa tiệc cuối cùng, nhưng lại nhấn mạnh đến việc Đức Giê-xu rửa chân cho các môn đệ và trao ban cho các ông luật tình yêu. Do đó, Thánh Gioan như muốn nói với chúng ta, chỉ có tình yêu mới làm cho hành động hiến tế của Đức Giê-xu trở nên ý nghĩa và nên như bài học cho tất cả các môn đồ, để các ông cũng làm như thế cho nhau, như chính Đức Giê-xu đã làm cho các ông vậy. Nhờ đó mà luật tình yêu trở nên mới. Mới bởi vì chúng ta yêu tha nhân bằng tình yêu của Chúa, cũng biết cúi xuống với những mảnh đời bất hạnh, cũng như biết chia sẻ những gì mình có, và trên tất cả là biết bẻ ra tấm bánh cuộc đời mình để nuôi sống anh chị em. Bài đọc một hôm nay thuật lại cho chúng ta sứ mạng truyền giáo tin mừng của ông Phaolô và ông Ba-na-ba. Trong một tác phẩm khác, Thánh Phaolô đã thừa nhận: tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Tình yêu của Đức Kitô thúc bách thánh nhân lên đường, và cũng chính nhờ việc đáp trả tình yêu ấy nơi tha nhân đã khiến cho sứ mạng loan báo tin mừng đạt được kết quả như Kinh Thánh thuật lại cho chúng ta. Dân ngoại đã đón nhận đức tin. Họ đã tin và đã theo vì đã được thấy rõ ràng hình dạng tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho họ qua cuộc sống dấn thân truyền giảng tin mừng của các tông đồ. Khi giải thích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh Augustino viết: tình yêu của Đức Kitô đổi mới chúng ta, biến chúng ta thành những con người mới, để chúng ta, những con người mới này, sẽ trở nên dấu chỉ để hướng ánh nhìn của muôn dân nước vào đấng là tình yêu đích thực, và để tất cả làm nên một dân mới là hội thánh. Bài đọc 2, tác giả sách Khải Huyền thuật lại cho chúng ta thị kiến về thành thánh Jerusalem mới từ trời mà xuống. Hôm nay, thành thánh mới đi cùng với điều răn mới của Đức Giê-xu. Như thế, phụng vụ cho thấy sự tương đồng giữa thành Jerusalem trong thị kiến, tức là hội thánh của Đức Kitô, cùng với phương thế để có thể gia nhập được đoàn chúng tử của thành mới, tức là sống điều răn mới. Điều răn mà Đức Giê-xu đã để lại như là gia sản cho thành. Kính thưa cộng đoàn, dấu thích trên cánh tay của chàng trai trong quảng cáo trên đã trở nên dấu hiệu để những người khác nhận ra anh, thì chắc chắn chúng ta cũng cần đến một dấu để người ta nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Giê-xu. Đó chính là tình yêu. Người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy nhờ việc anh em yêu thương nhau. Như thế, tình yêu giữa con người với nhau là dấu hiệu của người môn đệ. Không phải nhờ cây thánh giá chúng ta vẫn thường đeo trước ngực, không phải nhờ dấu hiệu hay đi tham dự thánh lễ hay tổ chức các buổi lễ rình rang. Những dấu hiệu ấy không làm cho chúng ta thực sự trở nên môn đệ của Đức Giê-xu. Không thể. Người Kitô hữu đích thực phải là người có một khao khát duy nhất, chỉ có một con đường duy nhất, và cũng chỉ có một món nợ duy nhất, đó là yêu thương. Đức Giê-xu đã đi trên con đường ấy và đi đến cùng, thì đến phiên mình, chúng ta muốn trở thành môn đệ của Người cũng phải đi trên con đường ấy, để khi đó chúng ta được hợp đoàn với anh chị em trong thành mới, và để có thể hát lên bài ca mới: lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, xin chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Amen.